Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học lời Chúa. Và chúng ta đang đi trên loạt bài về Đức Thánh Linh. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là làm việc cùng với Đức Thánh Linh. Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn 3 câu 1 cho đến câu 26. Câu gốc của chúng ta trong Công Vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Mục đích của bài học ở trong Roma đoạn 7 câu 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì đã được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Đức Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay cho chúng con, và Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài để Ngài hiện diện trong chúng con bởi chính Thánh Linh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa giờ phút này lời của Chúa rao ra. Xin Thánh Linh của Chúa hành động trong mỗi một chúng con. Chúng con biết mỗi một người đang ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà chúng con cùng là một trong huyết của Chúa Giêsu, chúng con cùng là một trong Thánh Linh của Ngài, và chúng con đồng ý với Thánh Linh để chính những gì Đức Chúa Cha Ngài muốn ban cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài, bởi chính mình Thánh Linh Ngài, để Ngài cho chúng con hưởng được những điều mà Kinh Thánh đã hứa cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ phút này con cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh khai phóng để làm cho đức tin của chúng con bước được vào, để hưởng được đức tin của con Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Trong những tuần lễ qua, chúng ta đã học về được kết quả bởi Đức Thánh Linh. Và bây giờ chúng ta thấy bài học hôm nay nối kết với đoạn 2 của Công Vụ. Và đây là những điều để chúng ta nhận biết làm sao khi Đức Thánh Linh Ngài đến trên chúng ta, Ngài chạm đến chúng ta, Ngài thay đổi chúng ta, thì đời sống của chúng ta hãy tiếp tục bước đi để cùng làm việc với Ngài. Một điều để chúng ta thấy trở ngại đó là chúng ta lúc thì chúng ta mạnh mẽ, lúc chúng ta yếu đuối, lúc chúng ta cảm thấy là chúng ta đắc thắng tội lỗi một cách dễ dàng, lúc thì chúng ta thấy mình thất bại. Và vì cớ cái sự yếu đuối của chúng ta và cái xác thịt của chúng ta, nó ngăn trở cái đức tin của chúng ta biết những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài làm cho chúng ta và Ngài ban Thánh Linh của Chúa để chuyển tải hay là hành động và giúp đỡ cho chúng ta. Và trong bài vừa rồi chúng ta cũng đã học để biết cách mà hưởng được những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu bởi Thánh Linh của Ngài. Và đây chúng ta nhìn thấy một điều thứ nhất ở trong câu số 1, trong Công Vụ đoạn 3 câu 1. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9 là 3 giờ chiều đó, Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ. Chúng ta thấy khi Đức Thánh Linh Ngài đến, điều đầu tiên đó là họ được hiệp một với nhau. Ông Phi-rơ và Giăng, hai người cái cá tính khác nhau. Phi-rơ thì rất là mạnh mẽ, nhanh nhẹn và dễ vấp váp. Nhưng mà ông Giăng thì ông chậm rãi hơn, mặc dù ông cũng có những cái cũng nóng nảy, muốn kêu lửa từ trời xuống để đốt người ta. Nhưng mà hai cái cá tính này khác nhau. Bây giờ cùng trong Thánh Linh chúng ta thấy ông Phi-rơ, Chúa để đứng trước, đi với ông Giăng. Nếu với cái điều mà các môn đồ nhìn, có thể ý rằng là ông Giăng ông gần Chúa hơn, ông yêu Chúa hơn, và chính Chúa Giêsu đã giao mẹ của Chúa Giêsu về phần xác cho Giăng để Giăng chăm sóc. Cái nghĩa là Giăng là cái người được gọi là gần gũi, hay là được Chúa giao một cái công việc rất là quan trọng, đó là giúp đỡ mẹ phần xác của Ngài trên đất này. Nhưng mà khi chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giải quyết cái đời sống của ông Phi-rơ về sự nóng nảy của ông, về những điều mà ông đã vấp phạm vì chối Chúa đó, bây giờ chúng ta thấy ông được đứng trước ông Giăng, và ông trở nên một người lãnh đạo của hội thánh trong thời bây giờ. Nhưng mà có ba người, Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ, họ là cột trụ của hội thánh. Và đây chúng ta nhìn thấy Chúa ngày cho họ tuy rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh tại ở nhà, tại nơi phòng cao, họ vẫn đến đền thờ để cầu nguyện. Và tuy rằng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng họ vẫn không quên cái giờ cầu nguyện với những người trong đền thờ. Cho nên đây là điều nhắc nhở chính tôi rất nhiều. Và tôi xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày giúp đỡ anh chị em của chúng ta, rất dễ chúng ta bị quên cái điểm này. Là khi chúng ta thấy mình được ơn hay là được cái sự sử dụng của Chúa đó, và chúng ta bận rộn đến nỗi chúng ta bỏ mất cái thời giờ chúng ta đến với Chúa tại đền thờ để thờ phượng Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy trên toàn thế giới rất là nhiều nơi đang gặp sự khó khăn này, là người ta không còn có cơ hội để đến thờ phượng hay là cầu nguyện với anh em ở trong nhà thờ nữa. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta là những con người được sẵn sàng với bất cứ cái hoàn cảnh như thế nào thì Chúa ngài cũng có thể sử dụng và giúp đỡ chúng ta. Và nhất là trong thời điểm này, giống như lúc ban đầu chúng ta đi hiệp ý để cầu nguyện cho những anh em đang gặp những sự khó khăn, bắt bớ, những sự tấn công, để xin Chúa ngài giúp đỡ anh chị em của chúng ta. Và đây chúng ta thấy khi Phi-rơ và Giăng họ lên đền thờ cầu nguyện thì họ đối diện với một người què mà què bẩm sinh, cái nghĩa là sinh ra đã bị què rồi. Và khi mà họ lên đền thờ, chúng ta thấy họ đối diện với người què này. Và chúng ta sẽ học ở đây những câu chuyện hay là những người ở trong cái câu chuyện này cho chúng ta biết được để đại diện cho mỗi một người chúng ta trong hoàn cảnh khác nhau. Trong câu 2, vả có một người què từ lúc sanh ra. Ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta không bị què tay, què chân. Người này thì bị què hai chân, không có đi được. Nhưng mà lỗi không phải do người này, mà do mẹ người sinh ra, người đã bị què. Và ngày hôm nay chúng ta không bị què về thuộc thể, nhưng mà chúng ta có những người đang bị què về thuộc linh. Và khi mà chúng ta chưa thật sự được gặp Chúa đó, cái đời sống của chúng ta sinh ra trong tội lỗi. Thi Thiên 51 câu 5 nói gì? Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Cho nên cái bản ngã của chúng ta nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy cái bản ngã của mình, cái xác thịt của mình, nó không thích gần Chúa. Nó thích cho thỏa mãn cái xác thịt này. Nó luôn luôn thích xa cách Chúa. Và đây chúng ta thấy cái người què này cứ hằng ngày, không biết là bao lâu người này đã ngồi ở đây. Bây giờ những người đem cái người này đó đặt tại cửa đền, họ giúp đỡ người què này để người què này có thể sống được. Là bây giờ mỗi ngày như vậy, họ đặt cái người đó tại nơi cửa đền. Và ngày hôm nay chúng ta thấy có những người họ có cái lòng để thương những người bị tàn tật, nhưng mà họ chỉ là những người khiêng để đó để nhờ người khác giúp đỡ. Mà bản thân họ thì họ không làm được gì với cái người què sinh ra mà bị tàn tật như thế này. Và ở đây chúng ta thấy ngồi tại cửa đẹp. Vì ở trong cái chỗ để vào đền thờ đó, nó có nhiều cửa. Và bây giờ ngồi chỗ cửa đẹp, đặng ăn mày. Cái bản thân của người này lúc nào cũng phải xin, nhờ vả, nhờ lòng thương xót của những người họ đi vào đền thờ, họ bố thí cho để sống qua ngày. Chúng ta không biết là lúc đó hoàn cảnh của ông như thế nào khi mà được những cái số tiền đó. Tôi nghĩ chắc không nhiều trong cái thời điểm đó. Chúng ta không nói ngày hôm nay có nhiều người giả đò què để được hưởng tiền vì họ không có muốn đi làm, hoặc là họ đi làm họ không có xin được cho nên họ giả đò què quặt để ăn xin. Và một số người nữa chúng ta thấy là những người để cho giúp đỡ tiền cho cái người què này. Người thì khiến, người thì cho tiền, nhưng mà bản thân của người què thì què vẫn lại què. Cho nên có sự giúp đỡ của con người chỉ giúp cho cái người tàn tật đó qua ngày mà thôi. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người què tâm lên. Nhưng mà nếu không bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và sự sống phục sinh của Chúa ở trong chúng ta cũng chẳng làm gì được. Và trong câu 3, người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Chúng ta thấy những người mà họ ăn xin á, thường họ có cái lon hay là cái tô hay là cái mũ của họ, họ để đó rồi họ xin, họ bày tỏ để cho cái người kia tỏ ra động lòng thương xót vì cái thái độ của cái người mà ăn xin đó. Có nhiều người họ làm ra vẻ rất là bệnh, rất là tội, rất là khổ, rên rỉ. Họ bó, họ vít để cho cái người mà thấy đó động lòng thương xót. Bây giờ ở đây cái người này cũng có một cái thái độ để xin sự bố thí, xin sự giúp đỡ. Vì chúng ta tạ ơn Chúa vì hai môn đồ của Chúa, họ mang lấy quyền năng của Đức Thánh Linh, họ mang lấy sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu trong đời sống của họ. Và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ và Giăng nhìn thấy nhu cầu của người què này. Và chúng ta thấy người què này á, cái hoàn cảnh của ông, cho nên ông phải ngồi ngoài đền thờ. Ông phải khốn khổ, bất lực vì đôi chân của ông. Và ông sống nhờ lòng thương xót của người khác. Ở trong công vụ đoạn 3 câu 4, chúng ta thấy hai môn đồ này kêu cái người ăn xin này hãy nhìn chăm chăm hai người này. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Chúng ta thấy không? Cái người ăn mày này luôn luôn mong muốn được sự giúp đỡ về tiền bạc. Nhưng mà đây Phi-e-rơ và Giăng biểu ngó chăm họ. Ở đây không phải là ngó họ mà ngó những cái mà họ có. Và cái câu kế tiếp sẽ giải thích cho chúng ta. Câu 6, nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Điều mà họ có, điều mà họ muốn cho cái người này nhìn, đó là Chúa Giêsu phục sinh và quyền năng của Đức Thánh Linh đang ở trong họ, để chính bởi quyền năng đó không phải đến để giúp cho người này qua ngày, mà đem đến một quyền năng để bứt phá, giải cứu người này ra khỏi tình trạng què quặt, ra khỏi sự giới hạn, sự khốn khổ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy công việc của Đức Chúa Giêsu ngày đến là ngày quỷ phá công việc của ma quỷ. Cho nên hai người này đang mang lấy một cái quyền năng bứt phá để đem đến sự giải cứu cho người què này. Và họ đến để giải quyết vĩnh viễn cái đời sống phụ thuộc, đời sống ăn xin nhờ vả tàn tật của người này. Chính đây là một sứ điệp mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Mỗi một chúng ta, bất cứ người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu trong đời sống của mình, thì chúng ta đang mang lấy quyền năng sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì bây giờ đấng mà khiến Đức Chúa Giêsu Christ từ cái chết sống lại đó đang ở trong chúng ta, đang sống trong chúng ta, đang muốn hành động trong chúng ta. Chúng ta nghe điều này nhiều lắm, rất nhiều người giảng cho chúng ta nghe. Nhưng mà đức tin của chúng ta ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là như thế nào? Và tại sao chúng ta không thể nào liên kết với Ngài được? Tại sao quyền năng đó chúng ta đuổi mà quỷ nó không chịu đi? Chúng ta ra lệnh cho nó, nhiều khi nó cười vào mặt của chúng ta. Và những người bệnh vẫn là bệnh. Nhiều khi tôi cầu nguyện với Chúa để tôi xin Chúa cho tôi tin những điều mà các sứ đồ đầu tiên họ đã tin vào danh của Đức Chúa Giêsu. Và khi mà danh của Đức Chúa Giêsu đến, họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Bây giờ chúng ta sẽ coi danh của Đức Chúa Giêsu là danh như thế nào, và xin chính danh của Chúa giúp cho chính mình tôi và anh chị em đức tin của chúng ta giờ phút này. Danh của Đức Chúa Giêsu là danh đáp ứng mọi nhu cầu cho con người, về thuộc linh cũng như thuộc thể, đời này cũng như đời sau. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước vững bền và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Đây là danh của Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta. Ngài cai trị trong đời sống của chúng ta. Ngài là đấng lạ lùng, nghĩa là Ngài làm những công việc lạ lùng. Nhưng mà chúng ta có tin vào danh lạ lùng của Ngài hay không? Và khi chúng ta thật sự tin thì chúng ta sẽ thấy công việc lạ lùng của Ngài. Và trong thời kỳ của các công vụ, nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra mỗi ngày. Và những phép lạ rất là lớn được xảy ra. Vì sao họ bước đi trong danh của Đức Chúa Giêsu? Cho nên chính họ bước đi được trong danh của Đức Chúa Giêsu thì người què này mới nhận được cái năng lực từ nơi họ, để qua danh của Đức Chúa Giêsu người què đó được chữa lành. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18 phần A, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, bởi như Chúa là Thánh Linh. Cho nên những người này họ đã nhìn xem Chúa Giêsu, họ đã bước đi trong danh của Đức Chúa Giêsu, cho nên bây giờ họ mặc lấy hay là được cái sự phản chiếu của Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu mang lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Bây giờ các môn đồ này mang lấy hay được phản chiếu hình ảnh của Chúa, sự vinh hiển của Chúa cho cái nơi họ đi đến. Và chúng ta nhìn thấy nhiều khi chúng ta đi đền thờ để cầu nguyện, hay là chúng ta đi đến một cái điểm nào đó, nhiều khi chúng ta không nhận biết rằng mình đang mang lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta chưa tin, hãy tiếp tục ở trong sự cầu nguyện. Hãy tiếp tục nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Chúa là chính mình Ngài. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn chúng ta để từ vinh hiển đến vinh hiển, từ đức tin đến đức tin, đắc thắng qua đắc thắng. Và Ngài là đấng mưu luận. Ai trong chúng ta đang cần sự khôn ngoan? Nhiều khi chúng ta không biết phải nói gì. Thánh Linh của Chúa là thần khôn ngoan, ban cho chúng ta lời khôn ngoan để nói, nếu chúng ta biết nhờ cậy nơi Ngài. Thường thì chúng ta hay quên cái vấn đề này, ngay cả bản thân tôi. Trong cái giờ cầu nguyện chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh, nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi phòng chừng khoảng 1-2 tiếng hay chừng khoảng cỡ nửa ngày, chúng ta quên mất điều này. Mà nếu ai nhớ được, cảm ơn Chúa vì điều đó. Và xin Chúa ban cho chúng ta, vì Ngài đang ở trong chúng ta và Ngài bằng lòng giúp đỡ khi chúng ta nhờ cậy hay là nối kết với Ngài. Và Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, có nghĩa là không việc gì lớn quá cho Chúa, không việc gì nhỏ quá mà Chúa không quan tâm. Ngài quan tâm hết. Và khi chúng ta nhờ đến danh quyền năng của Ngài, Ngài sẽ bày tỏ quyền năng của Chúa. Và Ngài là Cha đời đời. Chúa, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Và vì cớ Ngài không muốn cho các môn đồ của Chúa bị cô đơn, cho nên Ngài đã gửi Đức Thánh Linh đến để Ngài ngự trong mỗi đời sống của con cái Ngài bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Thánh Linh Ngài đang ngự trong chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang có sự hiện diện của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus Christ trong đời sống của chúng ta. Và Ngài là Chúa bình an, Ngài là Vua bình an, và Ngài cai trị trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta đồng ý với Ngài. Thường chúng ta dễ mất lấy, chúng ta mất sự bình an. Khi một điều gì xảy đến chúng ta không kiểm soát mình được, bắt đầu chúng ta nổi giận lên là chúng ta đã bị trục trặc về sự bình an. Mà nếu chúng ta giữ cái điều đó, chúng ta lại càng ngày càng mất sự bình an và chúng ta bắt đầu trở nên rối loạn. Và nhiều khi không còn cầu nguyện được nữa. Và đây câu 6 nói quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Cứ nghĩ là khi Chúa ngự trong đời sống của một người nào, Chúa muốn tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên sự bình an của Ngài, sự cai trị của Ngài. Chúng ta thường để đời sống của mình tự cai trị hơn là Chúa cai trị. Và đây là vấn đề chúng ta gặp rắc rối. Vì chúng ta bước đi bằng xác thịt thì Thánh Linh Chúa Ngài không hành động được. Và danh của Đức Chúa Giêsu là đấng mà được Đức Chúa Trời đem lên rất cao. Ở trong Philip đoạn 2 câu 9, cũng vì cái đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài từ trời Ngài bỏ hết tất cả mọi sự. Ngài hạ mình xuống, trở nên tôi tớ, phục vụ, chết, xuống đến tận cùng. Không có một đầy tớ nào giống Chúa Giêsu. Ngài có cả sự vinh hiển, Ngài từ bỏ hết. Và Ngài đến đây vì cớ chúng ta. Trở nên một tôi tớ để rửa chân, một tôi tớ để bị người ta đánh đập, hành hạ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhổ nước miếng vào trên mặt của Ngài. Vì cớ đó đó. Vì cớ sự khiêm nhường, sự hạ mình đó, Ngài không tự để tôn mình lên. Cho nên Ngài hạ mình xuống tận cùng và Ngài phó mình trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao. Và đây là điều để chúng ta đi được trong danh của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta chịu hạ mình, nếu chúng ta đồng chết với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đồng sống lại với Chúa. Chúng ta bước ra khỏi phần mộ hôi thối quá khứ của chúng ta mới bước đi được với Đức Chúa Giêsu của sự sống. Và những môn đồ này họ được hưởng điều này. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là mọi đầu gối trên trời, tất cả thiên sứ, các trưởng lão, tất cả những mọi ở trên trời phải quỳ xuống, dưới đất phải quỳ xuống, bên dưới đất có nghĩa là dưới địa ngục cũng phải quỳ xuống hết. Và đây nói là miệng phải xưng rằng Giêsu là Chúa, dù họ tin hay là không tin thì danh của Đức Giêsu bắt mọi đầu gối phải quỳ xuống. Mà lúc đó đó là những người đó quỳ xuống để chịu sự đoán phạt vì từ chối Đức Giêsu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chịu quỳ gối xuống để tiếp nhận Đức Giêsu thì chúng ta đồng được lên cao với Ngài, được ở trong nước đời đời, được đồng cai trị với Ngài. Ở trong Ephesians đoạn 1 câu 20, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cái chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúa giao quyền lại cho hội thánh. Và chúng ta thấy ngày hôm nay là cửa âm phủ đang muốn tấn công vào hội thánh, muốn tiêu diệt hội thánh. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ nghe nói rất là nhiều về công việc của ma quỷ. Xin Chúa gìn giữ tâm trí và môi miệng của anh em để không trở thành công cụ của Satan. Và đây khi chúng ta nhìn thấy những cái điều đang xảy ra, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đang đặt mọi vật phải phục dưới chân của Đấng Christ. Và đây là công việc Chúa đang làm. Nếu chúng ta nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta tin về những gì mà Chúa Ngài phán, thì chúng ta biết rằng Ngài đang hành động và Ngài đang hoàn tất công việc của Ngài trên đất này. Cho nên xin Chúa Ngài cho đây là những gì mà các môn đồ đầu tiên họ đã hưởng được và Chúa đang chuyển xuống cho chúng ta. Bất cứ người nào tình. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16, trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh vua của các vua và chúa của các chúa. Trong Mác đoạn 16 câu 17, vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay uống giống chỉ độc cũng chẳng hại gì, đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Và ai tin và chịu phép tem sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin thì sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Cho nên Chúa Ngài hứa với các môn đồ của Chúa, bất cứ cho người nào tin. Và bây giờ chúng ta sẽ tự hỏi trong lòng của mình có tin vào danh Chúa Giêsu không? Nếu mà ai đó nói là chúng ta không tin vào danh Chúa Giêsu, chúng ta nổi giận liền á. Dù khi chúng ta sẽ trưng dẫn cho họ là tôi tin vào danh Chúa Giêsu. Thì bây giờ tin vào danh Chúa Giêsu thì các sứ đồ hay là Phi-rơ và Giăng trong cái câu chuyện này, họ tin vào danh của Chúa Giêsu và họ khai phóng danh Đức Chúa Giêsu thì cái người què này đã được chữa lành. Xin Chúa giúp cho chúng ta tin được như những gì họ tin. Và đây họ đã nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazareth. Điều này chúng ta đã nghe rồi. Vì trong thời điểm bây giờ đó có nhiều người tên Giêsu lắm. Và để phân biệt Giêsu là đấng đã chết và sống lại thì họ nói là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng Giêsu của chúng ta là đấng sống, và Giêsu là đấng ban cho chúng ta danh để trừ quỷ. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng các môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta truyền cho các ngươi, và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Khi chúng ta nhìn thấy Phi-rơ và Giăng họ nhân danh Đức Chúa Giêsu thì quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra, thì đây là Chúa Giêsu đang làm việc với họ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện là Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, nhiều khi chúng con nói chúng con tin Ngài, nhưng mà chúng con chưa thấy quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra như điều Chúa mong muốn. Hoặc nhiều khi có cũng đủ để cho gia đình của chúng con, hoặc bản thân của mình, hoặc chỉ được chữa lành một số nào đó, mà chưa có những cái dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra. Chúa ơi, chúng con đến để xin Chúa tha thứ. Chúng con đến để xin Chúa Ngài rửa sạch tội lỗi chúng con. Và xin Chúa Ngài cai trị trong lòng của chúng con, thay đổi tất cả những cái gì thất bại trong chúng con. Vì Chúa ơi, nhiều khi chúng con đang lành lặn, nhưng mà chúng con đang què quạt thuộc linh. Và tối nay chúng con muốn gặp Ngài. Đức Thánh Linh xin hãy đến để giải cứu chúng con. Và Ngài đến để cho chúng con được tự do một cách trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 14, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Đây là bí quyết. Thường chúng ta cố gắng để làm sáng danh Chúa, chúng ta cố gắng để sống cho Chúa, xong chúng ta thất bại. Cố gắng, thất bại. Muốn lắm, làm không được. Mạnh mẽ thời gian, yếu đuối, mạnh mẽ. Chúng ta cứ như vậy mà làm hoài. Ngay cả bản thân tôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì chẳng phải bởi thế quyền, chẳng phải bởi năng lực, bèn với thần Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, tức nghĩa là điều Chúa đã biết, điều Chúa đã muốn, thì chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới bày tỏ được những điều thuộc về Đức Chúa Giê-xu và làm những công việc của Đức Chúa Giê-xu qua đời sống của chúng ta. Trong câu 7, chúng ta thấy phép lạ xảy ra bởi danh của Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng ta học bài này, xin Thánh Linh Chúa vận hành để Ngài làm phép lạ trên đời sống của chúng ta và con cái của chúng ta. Nếu con cái của chúng ta bị què quạt thuộc linh, nếu chính đời sống của chúng ta què quạt thuộc linh, thì chính Chúa Giêsu là đấng đã giải cứu người què này ra khỏi cái sự què quạt của ông, thì xin Chúa Thánh Linh Ngài hành động để làm cho mỗi đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta bệnh tật thì xin Đức Thánh Linh của Chúa chữa lành cho chúng ta. Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Ở đây chúng ta thấy quyền năng của Chúa trong tay của Phi-rơ. Và chúng ta thấy Phi-rơ mà ông đi ngang qua cái bóng của ông đó, chạm đến người ta vẫn được chữa lành, được giải cứu. Quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta rất là mạnh khi chúng ta đầu phục Ngài. Và qua cái hình ảnh này chúng ta thấy Chúa Ngài hứa là Ngài làm việc cùng với các môn đồ đây. Đức Chúa Giêsu Ngài vẫn tiếp tục cái công việc của Ngài trên đất này bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua các môn đồ. Câu 8, người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Trước đây ông ngồi, ông không thể làm gì được. Trước đây ông bày tỏ cái sự khốn khổ của ông để người ta thương xót. Bây giờ khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong các sứ đồ, chạm đến thân thể của ông, chạm đến linh hồn của ông, tâm linh của ông, chúng ta thấy ông nhảy lên, ông vui mừng lên. Và ông bước đi. Và bước đi đâu? Bước vào đền thờ. Trước đây ông chỉ ngồi ở phía trước để xin thôi. Nhưng mà bây giờ ông đã được vào để ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là thái độ mà Chúa Ngài muốn mỗi chúng ta, khi Chúa giải cứu chúng ta thì nó bày tỏ qua đời sống bên ngoài. Không có người nào mà Chúa giải cứu ban sự vui mừng mà cái mặt buồn hiu, lúc nào cũng hầm hầm, thì người đó được đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là người đó đầy dẫy sự vui mừng của Chúa? Tôi không nghĩ như vậy. Có thể người đó ít nói, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy cái sự sống của Chúa ở trên khuôn mặt của người đó, cái niềm vui của Chúa ở trong cái lời nói của người đó, trong cái nếp sống hàng ngày của người đó. Nói như vậy không có nghĩa là người đó hoàn toàn trọn vẹn tức thì, nhưng mà bày tỏ được cái sự sống phục sinh của Chúa Giêsu qua đời sống của người đó. Có người nào nói là Chúa Giêsu sống lại rồi, mà cái tin vui mà lớn mà cả trên trời dưới đất đều vui mừng hớn hở, mà nhiều khi chúng ta nói Chúa Giêsu sống lại rồi, giống như không có liên quan gì đến chúng ta. Và đây Chúa phục sinh đã vận hành. Và trong câu 10, người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đền. Mọi người nhận biết hết. Ông chỉ nhảy, ông vui mừng, ông vào đền thờ. Tất cả mọi người đều nhận ra. Cho nên một người được Chúa thăm viếng, một người được Chúa chữa lành, một người được Chúa giải cứu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy điều này. Và Kinh Thánh nói. Và nhiều chỗ Kinh Thánh ghi lại. Cho chúng ta biết một người được Chúa Thánh Linh chạm đến. Giống như người đàn bà Samari, giống như Marie Madeleine và nhiều người khác ở trong Kinh Thánh như Sa-chê. Nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Chúa Ngài dùng phép lạ để làm cho vững đạo, để cho biết rằng Giê-xu đang sống và Ngài đang sống trong các sứ đồ, các môn đồ của Chúa. Và ngày hôm nay Chúa cũng đang sống trong mỗi đời sống của chúng ta. Ở trong câu 11, người ấy đang cầm tay Phi-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Chúng ta thấy ở trong câu 3 đó, thì ông Phi-rơ nắm tay của người què, đỡ ông lên, vì ông đâu có đi được. Bây giờ ông đi được rồi, ông cầm tay Phi-rơ và Giăng, sung sướng quá. Và đây là một cái tiến trình của một người tăng trưởng đời sống thuộc linh. Khi mình yếu đuối, Chúa dùng người khác để nắm tay mình đỡ lên. Nhưng mà khi mình mạnh mẽ, mình biết thì mình phải nắm tay những người đó để bước đi, chứ không phải cứ ăn rồi kêu người ta nắm tay lôi mình hoài. Và ngày hôm nay nhiều người rất thích làm em bé Thục Linh. Thích bồng, thích bế, thích nói lời dịu dàng, khuyên bảo, nhẹ nhàng. Đừng có nói động tới tôi là tôi khóc đó. Đừng có nói động tới tôi là tôi bỏ đó. Luôn luôn thích làm em bé. Nhưng mà đây chúng ta nhìn thấy là cái người này, họ không muốn cứ tiếp tục là để cho Führer nắm tay, mà chính họ nắm tay, chính ông nắm tay Führer và Giao. Và chúng ta nhìn trong công vụ đoạn 2, khi những người mà họ tin Chúa rồi, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Họ giữ một đời sống tin kính, thông công với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta thấy điều này thiếu trong con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đi nhóm, nhưng mà cái lòng thật thà thông công nhiều khi chúng ta thiếu. Mà chính Chúa cũng nhắc nhở đời sống của tôi. Khi chúng ta mạnh mẽ đó, chúng ta rất là dễ yêu thương người khác. Nhưng mà khi chúng ta không có thời giờ cầu nguyện, không gần Chúa đủ đó, chúng ta không có lực để yêu thương người khác đâu. Và nếu anh em kiểm tra, anh em sẽ thấy điều này. Và tôi đã nhận thấy nó trong đời sống của tôi. Và đây là một điều mà Chúa Ngài muốn để trang bị cho đời sống của chúng ta. Đó là ông Phi-rơ, ông xác nhận quyền năng đến từ Chúa. Khi mọi người chạy ùa đến để thấy một phép lạ mà sờ sờ nó xảy ra, thì ông nói gì? Câu 12. Phi-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến cho người này đi được vậy? Ở trong công vụ đoạn 10 có 26, ông Phi-rơ nói gì? Chúng ta chỉ là người mà thôi. Ông xác nhận ông không có gì cả. Đây là công việc của Đức Thánh Linh và bởi danh của Đức Giê-xu, cho nên điều này được xảy ra. Khi tôi học điều này, tôi nhắc nhở chính cho đời sống của mình. Và tôi khuyên các anh chị em, trong những ngày sắp tới, tôi chắc chắn Chúa sẽ dùng các anh chị em rất là lớn lao. Đừng bao giờ nhận sự vinh hiển của Chúa cho mình. Đừng ké vào đó. Vì nhiều người nói là tôi cầu nguyện cho người đó, cho nên người đó được lành. Thật sự không sai. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy cái thái độ của ông Führer. Ông cho họ biết rằng cái điều này không phải là cái gì liên quan đến ông cả. Cho nên hãy lấy cái tôi ra khỏi câu chuyện mà chúng ta kể cho một người khác. Hay là chúng ta làm chứng về Chúa, hay làm chứng về cuộc đời Chúa biến đổi mình. Hãy lấy cái tôi ra khỏi cái câu chuyện đó. Và nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta nghe lại đi, chúng ta sẽ thấy mình nói về mình nhiều hơn nói về Chúa. Tôi. Và đây ông Führer ông giảng điều gì? Ông nói trong câu 13: Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt phi lá. Trong khi người có ý tha Ngài, các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Ông không sợ hãi. Ông nói cho người ta biết cái tội mà họ đã làm. Ngày hôm nay có rất là nhiều nơi sợ, không dám nói tội của người khác. Nói là họ sẽ bỏ nhóm á. Có nhiều người họ nói mà chính lỗ tai tôi nghe rằng là hôm nay tôi đi nhóm là vì mục sư đó. Cho nên mục sư được phước vì tôi đi nhóm. Tôi không biết họ nói có cái ý gì không. Nhưng mà chúng ta quên rằng Chúa là đấng đã yêu thương chúng ta. Ngài cho chúng ta tất cả mọi sự. Và Ngài muốn chúng ta trở nên một công cụ ở trong tay của Chúa. Vì chúng ta không xứng đáng gì cả. Chúng ta đáng bị chết mất. Mà Ngài ban ân điển của Ngài cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta được Chúa ban ơn sử dụng một cách đặc biệt, hãy hạ mình xuống giống như Chúa Giê-xu. Hãy hạ mình xuống và nhường hết sự vinh hiển cho Ngài, giống như các môn đồ đầu tiên. Còn nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chúa không nhường sự vinh hiển của Chúa cho ai cả. giống như câu chuyện anh chị em đã từng nghe tôi kể, một con voi và một con chuột, hai con nó đi ngang qua chiếc cầu gỗ và làm cho chiếc cầu gỗ rung rinh. Con chuột nó nói với con voi rằng: chúng ta đi ngang qua cái cầu làm cho cái cầu rung rinh. Chúng ta thấy con chuột nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà nhiều khi nó cũng cảm nhận như nó là cái gì đó để làm cho chiếc cầu rung rinh. Cho nên chúng ta là những con người phải hạ dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để kính Chúa Ngài nhận hết sự vinh hiển, vì chúng ta không có dự phần bất cứ điều gì ở trong đó. Chúng ta đâu có thể tự chữa lành lấy mình đâu. Chúng ta cũng đâu có quyền năng để chữa lành người khác, mà chính Chúa Giêsu làm. Và có nhiều người thì họ nhờ cậy nơi quyền lực của ma quỷ, nó đem đến sự chữa lành. Nhưng mà sau đó người đó phải trả giá cho cả linh hồn của họ khi họ đi theo công việc của ma quỷ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, khi chúng ta bởi sự chữa lành của Chúa, Ngài đem đến sự vui mừng, sự phước hạnh, sự thờ phượng, sự tự do, sự giải cứu cho cái người nào mà được Chúa chạm đến, giống như người què này. Và trong câu 15, các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Họ nhận được Chúa của sự sống. Họ thấy được Chúa của sự sống. Họ hiểu được Chúa của sự sống. Họ đã nhìn thấy Chúa lên trời. Bây giờ chúng ta nói: tôi đâu thấy gì đâu, biết tôi tin. Mà Chúa Giêsu nói gì? Phước cho những kẻ không thấy mà tin. Và ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời trong quyển Kinh Thánh đó. Ngài đặt nó trong tay của chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta có phone, chúng ta sẽ có Kinh Thánh. Nhưng mà đây là một điều để tôi cảnh báo cho anh em. Trong tương lai, Kinh Thánh sẽ bị chỉnh sửa rất nhiều trên phone. Cho nên tôi khuyên anh chị em nên có quyển Kinh Thánh bằng giấy để đọc lời của Đức Chúa Trời. Vì cái phone của chúng ta đó, chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể nghe giảng, chúng ta sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp trong cái phone đó qua những bài giảng. Cho nên Chúa cũng muốn đặt cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời trong tay của chúng ta. Nhưng mà ma quỷ nó cũng đặt những cái điều kinh khiếp, gian ác và những cái thông tin của nó truyền qua cái phone. Cho nên nó cũng muốn đặt cả thế gian và công việc của nó trong tay của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề chúng ta sử dụng cái phone. Và nếu những ngày sắp tới chúng ta nghe những cái thông tin gì không đúng với Kinh Thánh, đừng chuyển đến người khác. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta trải nghiệm được Chúa của sự sống trong đời sống chúng ta kể từ giờ phút này. Và trong câu 16 là một câu vô cùng quan trọng trong cái đoạn này. Và tôi rất là thích cái câu Kinh Thánh này. Và tôi xin Chúa Thánh Linh Ngài hành động cái câu Kinh Thánh này cho mỗi chúng ta. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người mà các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Ông xác định một câu vô cùng quý giá bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua môi miệng của Phi-rơ để cho chúng ta biết là đức tin ở trong danh của Ngài. Và khi họ tin ở trong danh của Ngài đó, thì chính danh của Chúa nó làm cho người đó được vững vàng. Nghĩa là đức tin đó đó, bởi Ngài ban cho đó, khai phóng ra, ban cho người này mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy. Xin lời của Đức Chúa Trời, bởi danh của Đức Chúa Giêsu và đức tin ở trong danh của Chúa được khai phóng trên từng anh chị em trong giờ phút này. Nếu ai mệt mỏi, Chúa làm cho được trỗi dậy. Nếu ai cảm thấy đau yếu, Chúa làm cho được sống lại. Nếu ai bị tàn tật thuộc linh hay thuộc thể, Chúa làm cho người đó được ra khỏi cái tình trạng bế tắc của mình, tê liệt của mình, giới hạn của mình, để bước vào trong sự vô hạn mà Chúa dành cho chúng ta ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy danh của Chúa là rất là lạ lùng, rất là lớn lao. Và trong câu 17, hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Chúng ta thấy ông gọi họ là thiếu hiểu biết hay là ngu dốt. vì cớ đã giết Chúa của sự sống. Trong Luca đoạn 23 câu 34, xong Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Anh chị em ơi, khi nghĩ lại trong cuộc đời của chúng ta, tôi ngồi và tôi suy ngẫm: Chúa ơi, biết bao nhiêu điều con đã làm buông lòng Ngài, biết bao nhiêu những quyết định con đã quyết định sai, biết bao nhiêu những điều đáng lý chúng con đừng làm mà chúng con đã làm. Cho nên khi nhìn những điều đó, chúng ta thấy vì trong lòng của chúng ta chứa đầy những cái điều của xác thịt, và ma quỷ đã sử dụng cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta, nó tiêu diệt chúng ta. Nhân ta bị diệt mất vì cái thiếu sự thông biết. Và ngay cả người đời mà nếu họ sống mà họ thiếu sự khôn ngoan, thiếu sự hiểu biết, họ sẽ bị lường gạt, họ sẽ bị bán, họ sẽ bị hành hạ và nhiều điều khác xảy ra trong đời sống của họ vì sự thiếu hiểu biết của họ. Và đây ông Phi-e-rơ nói vì lòng ngu dốt của họ, lòng thiếu hiểu biết của họ, cho nên họ đã đồng ý với các quan để giết được Chúa Giê-xu. Nhưng mà trong câu 18, ông khích lệ lại họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm chứng nghiệm lời phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Đức Chúa Giê-xu chết là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ những con người mà bằng lòng để chống Chúa Giê-xu, ghét Chúa Giê-xu, bắt Đức Chúa Giê-xu, giết Đức Chúa Giê-xu, bây giờ vì họ làm những cái điều đó trong sự thiếu hiểu biết của họ, Chúa Ngài sẵn sàng tha thứ cho họ. Ngài cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, vì có những lúc chúng ta cũng giết Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúng ta cũng phỉ báng Ngài qua đời sống của chúng ta, qua môi miệng của chúng ta. Người ta không thấy Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta. Chúa là yêu thương mà chúng ta là ghen ghét. Chúa là tha thứ mà chúng ta không tha thứ. Mà nhiều điều chúng ta sống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Giờ phút này, Chúa Ngài muốn tha thứ cho chúng ta, giải cứu chúng ta và đem chúng ta trở lại để ăn năn, tìm cầu Ngài giống như những người tin Chúa trong thời kỳ các công vụ ở trong câu 19 và 20. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. Ở đây Chúa dùng chữ xóa đi, cái nghĩa là xóa sạch luôn. Ngài không còn nhớ tội lỗi đó nữa. Cho nên bất cứ tội lỗi nào mà chúng ta ăn năn với Chúa, ăn năn có nghĩa là từ bỏ nha, quay trở lại với Chúa, được Chúa xóa đi rồi thì bước vào trong thời kỳ thơ thái của Chúa. Hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu. Giê-xu mà họ gớm ghét, Giê-xu mà họ từ chối, họ rủa xả. Nhưng mà Giê-xu đó là một của lễ hy sinh mà Đức Chúa Trời ban cho nhân sự của Chúa để làm đẹp lòng, để làm thỏa mãn cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên con người. Cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài chịu, cho nên Ngài đến để Ngài gánh lấy, để Ngài đem con người vào trong thời kỳ phước hạnh của Ngài. Và ông Phi-e-rơ ông kêu gọi và ông nói rằng tội của họ được Chúa tha. Trong Ê-sai 44 câu 22, ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi dính đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Nhiều người ăn năn nghĩ nó: ô con xin lỗi Chúa, con xin lỗi Chúa, xong rồi phạm tội tiếp. Ô con xin lỗi Chúa, con xin lỗi Chúa. Nhưng mà khi nào mà mình cảm thấy mình đau đớn trong lòng vì cái tội phạm của mình đó, là mình biết Đức Thánh Linh Ngài đang hành động trong chúng ta. Vì Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta nhận biết, Ngài phơi bày cái tội lỗi đó để cho chúng ta thật sự ăn năn, từ bỏ, quay trở lại với Chúa và bước đi với Chúa. Trong câu 21, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thời xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri, đấng Christ về trời. Và đây cho đến khi muôn vật được đổi mới và kỳ mà Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri thì phải được ứng nghiệm. Cho nên từng bước của Đức Chúa Giê-xu đi trên đất này đều theo kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại thoát ra khỏi tay của Satan, thoát ra khỏi sự chết, thoát ra quyền lực của ma quỷ, bệnh tật, đau yếu. Và trong câu 22, Ngài là đấng tiên tri. Môi-se có nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Môi-se nói tiên tri trước về Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ đến. Môi-se đại diện cho luật pháp, Đức Chúa Giê-xu đại diện cho ân điển. Và Đức Chúa Giê-xu Ngài đến để làm trọn luật pháp và Ngài ban ân điển của Ngài cho hết thảy những kẻ nào tin. Và chúng ta thấy Phi-e-rơ, một người đánh cá bình thường, nhưng mà khi Thánh Linh đến trên ông nhận biết được rất là nhiều lời tiên tri. Ông có thể ứng dụng được những lời tiên tri đó và ông nhận biết những gì mà Đức Chúa Trời đang làm qua Đức Chúa Giê-xu bởi Thánh Linh của Chúa vận hành. Và xin sự sức dầu này tuôn đổ trên mỗi đời sống của chúng ta. Và trong câu 24, hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các chúa đã sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu. Trong câu 25, các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Qua Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được hưởng những cái phước hạnh mà Chúa đã hứa cho Abraham, Isaac và Jacob. Và cái giao ước mà Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu bền vững hơn, tốt đẹp hơn, đời đời hơn với những gì Chúa đã hứa với Abraham. Nhưng mà khi chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được kể là dòng dõi của đức tin, dòng dõi của lời hứa, dòng dõi của tiên tri. Và chúng ta được hưởng tất cả những cơ nghiệp mà Chúa dành cho Abraham, Isaac và Jacob. Và trong câu 26, chúng ta thấy mục đích của Đức Chúa Giê-xu được sai xuống thế gian. Đức Chúa Trời để giấy để tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Ngài xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mà. Roma đoạn 1 câu 16, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Cho nên Chúa Ngài muốn dẫn dắt hết thảy chúng ta trở lại với Ngài kể từ giờ phút này. Anh chị em ơi, không còn nhiều thời gian để chúng ta nhẫn nhơ hay là chúng ta không có thực sự thấy được cái tầm quan trọng của ngày Chúa Giê-xu trở lại. Xin Chúa giải cứu cho chúng ta, để mắt chúng ta được mở ra, lòng của chúng ta mở ra để đến với Ngài, chờ đợi Ngài, đi trong đường lối của Ngài trước khi quá trễ. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho phép chúng con được làm việc với Đức Thánh Linh. Vì nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Thánh Linh ngự trong chúng con, hành động trong chúng con. Ngài cho chúng con được hưởng tất cả những lời hứa mà Chúa dành cho chúng con trong Chúa Giê-xu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, lãnh vực nào chúng con yếu, điều nào chúng con thiếu, xin Thánh Linh Chúa giúp chúng con, vì tự chúng con không thể sống được, tự chúng con không thể làm được gì cả. Mà nhờ Ngài chúng con làm được mọi sự. Chúa đã ở cùng với Phi-rơ và Văn. Chúa đã giải cứu người què ra khỏi tình trạng của ông thế nào. Xin Ngài ở với chúng con thế ấy. Chúng con không phải muốn để giúp đỡ người ta cho người ta cảm thấy đỡ đau, cho người ta cảm thấy vui một chút ít, mà bởi quyền năng sự sống phục sinh của Chúa, Ngài ở trong chúng con để làm cho những người chung quanh chúng con được giải cứu hoàn toàn bởi danh Đức Chúa Jesus Christ. Vì Chúa ơi, Ngài đang ở trong chúng con, Ngài làm việc với chúng con kể từ giờ phút này. Xin giúp cho chúng con tin trong danh của Đức Chúa Jesus để chúng con hưởng được những gì mà Cha ban cho chúng con, như Ngài đã làm trong thời kỳ công vụ các sứ đồ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.